Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012.
Lúc này, đám mỹ nữ díu ra díu dít chạy từ phòng nọ sang phòng kia y hệt như một lũ khỉ hiếu động. Các cô làm ra vẻ e thẹn, dùng tay che mình. Từ Mã Lương nổi giận quát. Này, các mẹ, chớ có giả vờ giả vịt. Ông cậu ta đây là chuyên gia về vú, là ông chủ của công ty Su Chiêng. Các cô phải tự nhiên cho tôi, để ông cậu tôi ngắm, để rồi ông cậu tôi sờ cho thoải mái. Các cô gái xếp thành một hàng, lần lượt tiến đến trước mặt Kim Đồng. Trên đời này không bao giờ thấy hai chiếc lá giống hệt nhau, mà cũng không bao giờ có hai đôi vú giống hệt nhau. Bảy đôi vú, bảy hình dáng, bảy tính cách, bảy màu sắc, bảy hương vị khác nhau. Kim Đồng nghĩ, thằng cháu Tư Mã Lương đã bỏ tiền ra thì ta phải xài cho hết, kẻo phụ lòng tốt của cậu ta. Kim Đồng hoàn toàn không muốn nhìn mặt các cô mỹ nữ, vì rằng khuôn mặt phụ nữ nhiều chuyện rắc rối lắm. Trông thấy vú họ thì cũng như là đã trông thấy mặt họ rồi. Ngậm bầu vú họ thì coi như là đã tóm được linh hồn họ rồi. Kim Đồng như một chuyên gia về vú của phụ khoa, đảm nhiệm công việc kiểm tra định kỳ cho các bà, các cô. Đầu tiên là kiểm tra ngoại hình, sau đó dùng hai tay xoa vuốt, sờ nắn, lắc nhẹ, kiểm tra độ nhạy khi bị kích thích, nắn bóp xem bên trong có u cục gì không. Cuối cùng là ghé mũi để ngửi, hôn một lượt cả hai bầu. Phần lớn chỉ mút một cái là đã phát ra những tiếng rên rỉ gập người xuống. Cá biệt cũng có người không có sự phản ứng gì. Hơn 10 ngày tiếp theo, Tư Mã Lương thuê 3 kíp tổng cộng 21 người một ngày đến đây giơ ngực ra cho Kim Đồng kiểm tra. Thành phố Đại Lan rốt cuộc vẫn là rất bé nhỏ. Những người phụ nữ làm công việc kể trên tương đối ít. Vì vậy, vào những ngày cuối cùng phải hóa trang mông má cho những người đã đến rồi, họ có thể đánh lừa được Tư Mã Lương nhưng không thể lừa được Kim Đồng. Kim Đồng đã lập hồ sơ cho từng đôi vú, nhưng anh không muốn vạch trần họ. Họ sống không dễ dàng gì, cuộc sống đầy khó khăn. Huống hồ, thánh nhân có dạy, ôn cố chi tân, lặp lại là mẹ của ký ức. Mỗi ngày uống một loại chè là hưởng thụ, uống đi uống lại một loại chè thì càng dễ nghiện. Đến ngày cuối cùng, tay Kim Đồng mỏi nhừ, đầu ngón tay phòng rộp, trong đầu Kim Đồng như là cái hòm đựng thuốc của thầy thuốc, lưu trữ đủ các loại vú theo phân loại. Kim Đồng chia chúng thành 7 loại lớn, mỗi loại lại chia thành 9 loại nhỏ. Ngoài ra còn có hồ sơ riêng của loại đặc biệt, thí dụ như loại vú 1 của Kim Một Vú. Thí dụ như vú bơm Silic mà một hôm anh đã sờ phải, rắn như thạch cao, hoàn toàn thiếu sức sống, thật là đáng sợ. Nó làm cho anh nhớ tới đôi vú thép của Long Thanh Bình. Nhưng kém Long Thanh Bình ở chỗ, Long Thanh Bình dù sao đi nữa thì cũng bằng da bằng thịt, chẳng qua chỉ rắn như thép mà thôi. Đằng này thì chẳng ra thể thống gì cả. Nhìn bề ngoài thì đầy khí thế, nhưng đụng vào là tim anh giật thót, cứng như gỗ, gõ kêu cành cạch. Mặt hàng thủy tinh cẩn thận dễ vỡ, sợ mưa, sợ gió, dễ cháy, dễ nổ. Còn cô ta ngượng suýt phát khóc. Kim Đồng không lật tẩy cô ta, cố nén cảm giác tờm lợm về đôi vú già của cô. Anh vẫn sờ, vẫn hôn để bảo vệ danh dự cho cô. Kim Đồng biết cô ta rất cảm kích mình. Đừng khách sáo, con người ta không nên quên sự giúp đỡ người khác tí chút. Mình thua thiệt một tí thì có làm sao? Làm việc thiện mà không gặp may thì có trời trên đầu trứng giám. Từ Mã Lương cười tít cả mắt hỏi. Hồ, thế nào cậu Kim Đồng? Cậu đã khỏi nghiện chưa? Hờ, mặt hàng đẹp ở Đại Lan thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu mà cậu vẫn cảm thấy chưa đủ thì cậu đi Paris với cháu một chuyến. Thế nào? Cháu sẽ cho gọi tất cả các mụ lại để cậu sờ cho thoải mái. Kim Đồng nói. Ồ, thôi, đủ rồi, đủ rồi. Chuyện nằm mơ cũng không thấy mà đã thành hiện thực rồi. Tư Mã Lương cười nói. Ồ, cháu đã bảo mà, bệnh của cậu không phải là bệnh. Cậu bị ức chế về sinh lý thôi, lâu ngày không được giải quyết, cho nên có tình trạng đó thôi mà. Hai bọc thịt ấy của phụ nữ, nói bao phức tạp thì cũng rất phức tạp, mà nói đơn giản thì cũng vô cùng đơn giản. Chẳng qua cũng là loại kết cấu như tổ ong thôi, một bộ máy sản sinh ra sữa. Theo cháu thì, khi gặp người phụ nữ, cậu đừng cuống lên. Cái của ấy, khi đã lộ hết ra thì chẳng còn gì là đẹp nữa, có đúng không cậu? Cậu là chuyên gia, cháu chẳng qua là đánh trống qua cửa nhà sấm thôi. Mã Lương, cháu cũng là chuyên gia đấy thôi. Sở trường của cháu không phải là sở vú. Từ Mã Lương nói tiếp, cái mạnh của cháu là chiều chuộng đám phụ nữ. Cô nào đã ở trên giường cùng với cháu thì suốt đời không thể quên. Vì vậy, nếu quả thực có thiên đường thì sau khi chết, cháu sẽ là vị khách quý nhất trên thiên đường. Cậu Kim Đồng ơi, cậu thử nghĩ mà xem. Cái nơi đây cháu cho người phụ nữ hưởng thụ sinh lý ở mức thuần chất nhất, ở trình độ cao nhất, lại còn trả cho họ với cái giá cao nhất. Cậu nghĩ mà xem, cháu có phải là người lương thiện nhất trên đời này không nào? Trong khi trò chuyện, có hai cô gái thân hình thanh tú đi vào trong buồng ngủ của Tư Mã Lương, thông thuộc và tự nhiên như ở nhà. Cậu ta nháy mắt với Kim Đồng rồi nói, cậu Kim Đồng ơi, lát nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này rồi thì cháu có câu chuyện quan trọng muốn bàn với cậu nhé. Mẹ sinh ra Kim Đồng, nhưng người am hiểu Kim Đồng lại là Tư Mã Lương. Vũ trang trong đầu mấy trăm cặp vú đẹp tuyệt trần, Kim Đồng trở nên cực kỳ nhạy bén, phản ứng mau lẹ, tâm tình thoải mái, sắc da mịn màng, hình như đã trẻ lại mấy chục tuổi. Từ Mã Lương ngồi trên chiếc ghế sofa rộng bọc da thật, hút xì gà, đảo lui sông, rồi cười khúc khích hỏi Kim Đồng. Ồ, cậu Kim Đồng, thế nào cậu? Cậu cảm giác như thế nào hả? Kim Đồng rất cảm kích, trả lời. Tuyệt, chưa bao giờ thích thú như vậy ạ. Tư Mã Lương nói, cậu Kim Đồng ơi, cháu muốn vực hẳn cậu dậy đấy. Cậu thay quần áo đi, cháu đưa cậu đi xem cái này. Chiếc xe ô tô Cadillac dài thượt chở Kim Đồng và Tư Mã Lương đến khu thương mại đẹp nhất thành phố Đại Lan. Xe dừng lại trước cửa hiệu bán su chiêng thời thượng. Khi mọi người vây quanh chiếc xe đẹp như chiếc thuyền rồng, Từ Mã Lương dẫn Kim Đồng đến trước cửa hiệu. Những chiếc tủ rộng, sáng sủa, cao, tít trần nhà. Trong tủ bày đầy những người mẫu bằng nhựa. Trên cửa treo tấm biển, chữ kẻ rất mỹ thuật, hiệu Su Trương, Mỹ Dung. Kèm dòng chữ chế tác tinh xảo, phẩm chất thượng thặng, vừa là thời trang, vừa là nghệ thuật. Từ Mã Lương hỏi Kim Đồng. Cậu Kim Đồng, cậu thấy thế nào nào? Kim Đồng loáng thoáng đoán được ý của Mã Lương, trong lòng không khỏi cảm động. Hay lắm. Mã Lương hỏi, vậy thì cậu là ông chủ của cửa hiệu này nhá. Tuy đã đoán biết trước, nhưng Kim Đồng vẫn không khỏi giật mình. Ồ, không, không ổn, tôi làm ông chủ sao được. Từ Mã Lương cười, cậu là chuyên gia về vú mà, chọn cậu là thích hợp nhất rồi còn gì. Tư Mã Lương kéo Kim Đồng vào bên trong cửa hiệu. Cửa ra vào tự động mở rồi tự động đóng lại. Nội thất chưa hoàn chỉnh, gương gắn kín bốn mặt tường. Tư Mã Lương kéo Kim Đồng vào bên trong cửa hiệu. Nội thất chưa hoàn chỉnh, gương gắn kín bốn mặt tường. Trần nhà cũng ghép bằng kim loại đánh bóng có thể soi gương. Đèn treo, đèn tường đều tạo hình bầu vú. Mấy người công nhân đang lau mặt gương bằng bông tơ. Chủ thầu vội vã chạy tới, cúi rạp người chào Tư Mã Lương. Tư Mã Lương nói, có chỗ nào không vừa ý thì cậu cứ việc nói nhá, cậu Kim Đồng. Kim Đồng nói, hiệu Su Chiêng Mỹ Dung nghe không hay, nghe bình thường lắm. Tư Mã Lương nói, cậu là chuyên gia, cậu thấy thế nào là hay thì cậu cứ việc mà đặt. Kim Đồng buột miệng nói, thú một sừng, thế giới Su Chiêng thú một sừng. Tư Mã Lương ngẩn người ra cười.
Hồ, cậu Kim Đồng ơi, cái của ấy là cứ từng đôi cơ mà.
Không, thú một sừng nghe hay hơn, mà tôi thích thế.
Tư Mã Lương quyết định dứt khoát.
Ờ, được, cậu Kim Đồng, cậu là ông chủ, cậu bảo sao thì phải vậy. À, đi làm tấm biển khác đi, bỏ tấm biển Mỹ Dung, đổi thành biển thú một sừng.
Thú một sừng, thú một sừng,
ờ, hay, hay thật.
Tư Mã Lương cười.
Hay, ờ, à, cậu giỏi thật, à, cậu rất có phong cách, có dùng lưỡi lê mà xiên cháu thì cháu cũng không thể nào nghĩ ra như vậy được. Còn có gì không vừa ý thì cậu cứ việc nêu ra hết nhá. Cậu là ông chủ mà, nên phải có tinh thần làm chủ.
Ngay từ lúc chưa bước vào bên trong, Kim Đồng đã cảm thấy những người tượng nhựa đều có thân hình tuyệt đẹp, rất tình tứ gợi cảm. Những chiếc xu chiêng trên ngực là mặt hàng đẹp. Chỉ tiếc rằng thợ làm người mẫu nhựa này là một lũ khốn kiếp vì ăn bớt ngày công mà chúng không làm núm vú. Kim Đồng chỉ đám người mẫu nhựa nói.
Ờ, những người mẫu này chỉ có bầu vú, mà không có núm vú.
Tư Mã Lương ngạc nhiên nói.
Ừ nhỉ, đúng thế. Bê một người mẫu lại đây xem nào.
Mọi người trong tiệm vội vàng bê ra một người mẫu. Nịt vú quả là đẹp. Những bông hoa nhỏ màu đỏ thêu trên nền bằng gấm màu vàng. Nửa phần trên là sợi kim tuyến dệt kiểu mắt võng. Nửa phần dưới là giá đỡ, có tính đàn hồi, đường kim mũi chỉ hết sức cẩn thận. Đeo xu chương này mà mặc quần áo ra ngoài để đi phố thì thật là một sự lăng mạ. Tư Mã Lương giật chiếc xu chương ra. Quả nhiên trên ngực của người mẫu nhựa chỉ có hai chỗ vồng lên như hai cái màn thầu. Tư Mã Lương tức giận quát.
Đúng là bậy bạ hết sức. Không có núm vú thì còn đâu là người phụ nữ. Thôi, thay tất cả đi.
Mọi người trong cửa hiệu nói với Tư Mã Lương rằng.
Dạ, thưa ông, tất cả người mẫu nhựa này đều như vậy cả.
Tư Mã Lương nói.
Không được, phải làm lại. Phải y hệt như người thật. Người thật có những gì thì người mẫu bằng nhựa cũng phải có đủ.
Nói rồi, Tư Mã Lương đánh một bạt tai làm ngã lăn một pho tượng người mẫu bằng nhựa rồi chửi tiếp.
Mẹ kiếp! Những của này có đáng là bao? Bảo nơi đặt hàng như thế này phải làm như thật. Không những phải có núm vú mà phải biết chớp mắt, biết cười, biết nói. Mẹ kiếp! Chỉ cần bỏ thêm tiền ra thôi, có gì đâu.
Sau khi chui vào chiếc Cadillac, Tư Mã Lương lắc tay nói.
Cậu Kim Đồng này, cậu Kim Đồng, cậu quả là đã thành tinh rồi đấy.
Nói rồi, Tư Mã Lương ngượng nghịu mỉm cười.
Nếu vẫn chưa quên được kim một vú, thì chúng mình mua mụ về bày trong tủ kính. Cậu thấy thế nào? Thôi, thôi, Mã Lương ạ, à, cậu đã cắt đứt quan hệ với mụ kim một vú rồi.
Tư Mã Lương vỗ trán đánh bốp một cái rồi kêu.
Ai chà, sao mà cháu lại quên khuấy chuyện này nhỉ?
Tư Mã Lương phấn khởi đến nỗi cứ nhấp nhổm trên ghế rồi nói tiếp.
Cậu Kim Đồng ạ, cháu có ý này hay lắm.
Tư Mã Lương cười ra vẻ đắc ý rồi chìm trong khung cảnh mê hồn do cậu ta tưởng tượng ra. Hôm khai trương cửa hàng Xu Chiêng Thế Giới Thú Một Sừng, trước cửa hàng bày đầy những lãng hoa. Những lãng hoa của Lỗ Thắng Lợi và của Kim Một Vú thì bày hai bên mép cửa. Lãng hoa của Cảnh Liên Liên bày ở chỗ khuất nhất. Hôm cửa hàng khai trương không đốt pháo, Tư Mã Lương bảo rằng đốt pháo là quê một cục. Chúng ta thả bóng bay, một vạn quả bóng bay, hình cái vú bay khắp bầu trời. Những tín sứ của tình yêu gửi cho thế gian. Chúng ta còn thả hai quả khinh khí cầu cực lớn, kéo lên trời biểu ngữ bằng vải đỏ thêu chữ vàng, mỗi chữ to bằng thớt cối đại. Tóm được vú là tóm được phụ nữ. Tóm được vú là tóm được phụ nữ, được rút gọn theo kiểu tam đoạn luận của logic học thì là tóm được vú là tóm được cả thế giới. Nhưng tiết mục hấp dẫn do Tư Mã Lương đạo diễn là ở phần đằng sau.
Tư Mã Lương thuê 7 cô vũ nữ người Hoa ở vũ trường sân nhà Ivan đến cửa hiệu làm người mẫu. Đây là lý do vì sao mà Tư Mã Lương cảm thấy thích thú như vậy. Những cô gái người Nga này đều chịu sự sai khiến của Tư Mã Lương. Chỉ cần có đô la là việc gì các cô ấy cũng làm. Đúng là những con ngựa sáng giá mà lại là ngựa ngoại. Các cô gái nhất loạt có màu tóc vàng kim, mắt xanh, mũi cao, miệng rộng, cổ như cổ chai bia, tay thon và mềm mại như không có xương, bắp đùi đầy đặn, bắp chân thon, tuyệt đối không giống bắp hoa chuối. Đôi mông vồng lên như máy bay tiêm kích phản lực, cái bụng thon chắc như quả bóng, da ngà như sáp đông. Tất nhiên, cái quan trọng nhất là các cô gái người Nga có đôi vú đầy đặn tự nhiên. Theo chỉ thị của Tư Mã Lương, 7 cô vũ nữ người Nga này đeo xu chiêng và mặc slip 7 màu khác nhau, đó là màu đỏ, màu vàng chanh, màu vàng, màu lục xanh da trời, màu lam, màu tím. Slip thì nhỏ đến nỗi không thể nhỏ được hơn nữa, đều may bằng vải mắt võng. Còn xu chiêng rất đẹp về mặt tạo hình, dày công nghiên cứu, đặt may ở tận Thụy Điển. Do tính chất biểu diễn nên kích thước của xu chiêng tương đối nhỏ. Ông bầu của 7 cô còn đề nghị trình diễn thoát y vũ, nhưng Tư Mã Lương kiên quyết gạt đi. Tư Mã Lương nói rằng không phải vì tiếc tiền, mà là vì cửa hiệu chúng tôi kinh doanh xu chiêng thì phải quảng cáo cho xu chiêng để người ta thấy hết cái vẻ đẹp. Vậy dơ mông dơ vế ra là để làm cái gì? Để sập tiệm hả? Với lại, cái thành phố Đại Lan hiện nay đang trong thời kỳ văn minh nhất và cũng là dã man nhất. Người giàu có thì nứt đố đổ vách, kẻ không một xu dính túi. Người ăn thịt chim công, kẻ thì húp cháo. Phải nghĩ tới khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của người dân Đại Lan. Thực ra, các quan chức Đại Lan đều là các vị khách quen của sân nhà Ivan và động trăng tròn. Trên làn da của 7 cô vũ nữ người Nga này còn vương vấn đầy ánh mắt của các vị. Các ly cốc tay của nhà hàng trăng tròn in đầy vân tay các vị. Các cô vũ nữ người Nga nâng băng đỏ để kim đồng và lỗ thắng lợi cùng với mấy người cán bộ lãnh đạo cắt băng. Quả cầu lụa rơi xuống khay sứ, tiếng vỗ tay gian lên, đèn flash chớp sáng, máy ảnh bấm lách tách. Một chàng vỗ tay, lại một chàng vỗ tay nữa. Tiếng vỗ tay gian lên, đèn flash chớp sáng, máy ảnh bấm lách tách. Một chàng vỗ tay, lại một chàng vỗ tay nữa. Cô vũ nữ người Nga nhanh nhẹn tung quả cầu vào đám đông rồi nổi hứng biểu diễn điệu lắc mông lắc bụng ngay trước cửa hiệu. Thần sắc phơi bày lồ lộ, anh chàng bán dưa và cậu thanh niên để đầu kiểu máy bay thì chen lấn mà đánh nhau. Giao thông bị ùn tắc, cảnh sát đến thông đường. Trong lúc nhộn nhạo thì xe con của Lỗ Thắng Lợi bị kẻ nào đó rạch thủng lốp. Một thằng bé nghịch ngợm, có lẽ là con cháu của nhà thiện xạ Đinh Kim Câu, nấp trong đám đông, bắn một mũi tên trúng mông cô vũ nữ người Nga. Mũi tên này được làm rất công phu, mũi bằng đồng thau, thân bằng gỗ hoàng dương, cánh bằng lông công. Cô vũ nữ người Nga đeo mũi tên ở mông mà nhảy múa. Vì chuyện này mà cô được Tư Mã Lương thưởng cho 1.000 đô la. Trông hoa cả mắt. Lễ khai trương kết thúc, Kim Đồng nấp trong phòng làm việc của giám đốc điều hành 3 ngày liền, không dám bước ra ngoài. Trong quán cà phê mang tên Lily, cục trưởng cục phát thanh và truyền hình tê giác một sừng, dùng chiếc thìa bạc nhỏ khuấy cà phê trong cốc, nói chậm rãi.
Nhưng mà phụ nữ không hẳn là dễ bảo, cũng không sờ vú họ một cách tùy tiện được đâu.
Mái tóc bạc của ông ta trải lật về phía sau, không rối một sợi. Da mặt ông ta đen nhẻm nhưng được lau rửa sạch sẽ. Hàm răng vàng khè nhưng cũng được đánh rất kỹ bằng bàn chải. Những ngón tay nhợt nhạt nhưng da tay thì mềm mại. Ông tê giác một sừng châm điếu thuốc lá thơm loại cao cấp nhãn hiệu Ngọc Khê, hút một cách thành thạo. Ông liếc sang Kim Đồng hỏi.
Kim Đồng, có phải vì có triệu phú Tư Mã Lương nâng đỡ mà anh muốn làm gì thì làm, có phải không?
Kim Đồng tức lộn ruột, nhưng theo thói quen, anh vẫn làm ra vẻ cung kính trước một nhân vật trèo lên bậc thang danh vọng nhờ vào cái cuộc đại cách mạng văn hóa.
Tôi không dám. Thưa Cục trưởng Đại Nhân, có gì thì ông cứ nói thẳng ra ạ.
Tê Giác Một Sừng cười nhạt.
Thằng con trai Từ Mã Khố, tên phản cách mạng, bàn tay nhuốm máu nhân dân vùng Đông Bắc Cao Mật, nhờ có mấy đồng tiền thối tha mà trở thành khách quý được trọng vọng nhất ở thành phố Đại Lan này. Đúng là có tiền, mua tiền cũng được. Này, Thượng quan Kim Đồng, trước đây anh là cái thá gì? Anh chỉ là cái tên hiếp dâm xác chết. Anh chỉ là cái thằng điên. Bây giờ anh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị.
Hận thù giai cấp đã khiến Tê Giác Một Sừng mắt đỏ như máu, ngón tay kẹp mạnh điếu thuốc lá chảy nhựa đen. Ông ta nói tiếp:
Tôi hôm nay đến đây là để tranh quyền đoạt lợi với các người đấy.
Kim Đồng lặng lẽ ngồi nghe ông ta nói. Kim Đồng cả đời bị người khinh rẻ, nói thế thì đã ăn nhăm nhe gì? Tê Giác Một Sừng nói tiếp:
Kim Đồng, chắc anh vẫn chưa quên khi dẫn giải mẹ con anh ở chợ Đại Lan. Tôi đã vì cách mạng mà bị thương nặng, anh còn nhớ không?
Nhớ, tôi chưa quên. Đúng vậy, tôi chưa quên ông bị ăn một cái bạt tai.
Tê Giác Một Sừng nói tiếp:
Tôi thành lập đội tác chiến Tê Giác Một Sừng và mở chuyên mục Tê Giác Một Sừng trên đài phát thanh của Ủy ban Cách mạng thành phố Đại Lan, phát đi rất nhiều văn kiện có ý nghĩa chỉ đạo cuộc đại cách mạng văn hóa. Những người trên dưới 50 tuổi không có ai quên được Tê Giác Một Sừng. 30 năm qua, tôi đã dùng bút danh Tê Giác Một Sừng cho đăng 88 bài nổi tiếng trên các báo chí các cấp của nhà nước. Nhắc đến Tê Giác Một Sừng là mọi người đều nghĩ ngay đến tôi. Vậy mà, Kim Đồng, nhà ngươi lại dám gắn tên ta với xu trương của phụ nữ. Dã tâm của nhà ngươi và tên lang sói Từ Mã Lương hết sức hiểm độc. Sự phục thù giai cấp điên cuồng của các ngươi đã hủy hoại trắng trợn danh dự của một người công dân. Ta phải viết bài tố cáo bọn ngươi. Ta phải khởi tố ngươi với viện kiểm sát. Ta phải quản lý các ngươi về cả hai mặt. Ta phải dùng dư luận xã hội và pháp luật để làm vũ khí. Ta phải chiến đấu một mất một còn với các ngươi. Kim Đồng, nghe thấy chưa?
Kim Đồng nghe vậy điên tiết lên nói:
Tùy ông.
Tê Giác Một Sừng nói tiếp:
Kim Đồng, đừng có tưởng rằng là cái con mụ Lỗ Thắng Lợi được làm thị trưởng thì ngươi không sợ gì hết. Anh rể ta là phó ban tỉnh ủy, to hơn chức của bà Lỗ Thắng Lợi nhiều. Những việc xấu xa mà mụ ấy làm, ta nắm chắc trong lòng bàn tay. Ta sẽ hạ bệ các ngươi vào bất cứ lúc nào mà trả được.
Kim Đồng thanh minh:
Tôi không có quan hệ gì với bà Lỗ Thắng Lợi. Còn ông hạ bệ bà ấy. Tốt.
Tê Giác Một Sừng nói tiếp:
Tất nhiên rồi. Tê Giác Một Sừng cũng muốn điều hay cho mọi người. Ta với anh dù sao cũng là người đồng hương, cũng đều là dân Đại Lan cả. Chỉ cần các anh để cho ta yên.
Kim Đồng cắt lời:
Thưa Cục trưởng Đại Nhân, Cục trưởng có gì thì cứ việc mà nói thẳng ra đi.
Chuyện này ta chỉ nói với anh để mà biết thôi.
Ông cứ cho ra đi.
Tê Giác Một Sừng giơ ra ba ngón tay lên rồi nói:
Này Kim Đồng, ta nói nghiêm chỉnh đấy nhá. Thế nào? 3 vạn tệ. Số này đối với Tư Mã Lương thì như là muối bỏ vào biển. Ngoài ra, bảo Lỗ Thắng Lợi đề bạt ta làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đại Lan. Hả? Nếu không ấy à, tất cả sẽ ra bã.
Kim Đồng lạnh toát cả người. Anh đứng dậy, bảo với Tê Giác Một Sừng rằng:
ông cục trưởng, về việc tiền nong, ông trao đổi với Tư Mã Lương. Còn hiệu xu trương chúng tôi mới khai trương chưa kiếm được một đồng xu nào. Còn về chuyện quan tước thì tôi chẳng biết cái gì cả. Tôi và Lỗ Thắng Lợi không bao giờ nói được chuyện với nhau đâu.
Khi nghe Kim Đồng kể lại chuyện trên đây, Tư Mã Lương cười.
Mẹ kiếp! Cái thằng Tê Giác Một Sừng, hắn ta giở trò đấy à? Hắn cũng không chịu khó thăm dò xem Tư Mã Lương định làm cái gì. Cậu Kim Đồng, cậu đừng có lo. Cậu để cháu cho cái thằng này một trận. Cháu sẽ cho nó gãy răng. Về vu oan giá họa thì cháu còn là tổ sư của chúng nó. Cái thằng Tê Giác Một Sừng có mùi mẽ gì?
Sau đó mấy hôm, Tư Mã Lương nói:
cậu Kim Đồng, cậu cứ yên tâm mà làm ăn nhá. Thì thố cho hết tài năng của cậu. Cháu đã dẹp cái thằng Tê Giác Một Sừng ấy rồi. Cậu đừng hỏi cháu là dẹp bằng cách nào. Chỉ biết rằng từ nay trở đi, hắn ta phải ngoan ngoãn, không có được quấy phá.
Sau đó mấy hôm, Tư Mã Lương nói:
cậu Kim Đồng, cậu cứ yên tâm mà làm ăn nhá. Thì thố cho hết tài năng của cậu. Cháu đã dẹp cái thằng Tê Giác Một Sừng ấy rồi. Chúng cháu thi hành chuyên chính hữu sản đối với hắn. Cậu Kim Đồng, cậu đừng quan tâm đến chuyện lỗ lãi. Chỉ cần làm chơi xả láng, nhà thượng quan nổi đình nổi đám, mở mày mở mặt với đời. Tiền của cháu thì cũng là tiền của cậu. Cậu cứ việc mà tiêu cho thoải mái. Tiền là cái gì? Là cái đồ khốn kiếp, là cái bãi cứt thối. Cậu Kim Đồng ạ, cháu đã thu xếp xong xuôi ở chỗ ngoại rồi. Định kỳ sẽ có người đem củi, đem gạo, đem mắm muối đến cho ngoại. Cháu có chuyện làm ăn lớn, phải đi vắng khoảng 1 năm. Cháu đã cho người lắp đặt điện thoại cho cậu rồi. Có chuyện gì thì cháu sẽ gọi điện cho cậu. Thế nhá, cậu Kim Đồng. Cậu đừng có hỏi cháu từ đâu đến, mà cậu cũng đừng có hỏi cháu sẽ đi đâu nhá. Thôi, chào cậu.
Cửa hàng Thế Giới Xu Chiêng, Thú Một Sừng kinh doanh phát đạt. Thành phố Đại Lan phình ra nhanh chóng. Lại một cây cầu nữa được bắc qua con sông Thuồng Luồng. Trên mảnh đất của nông trường Thuồng Luồng xưa kia đã mọc lên một nhà máy dệt cỡ lớn, một nhà máy sợi tổng hợp, một phân xưởng sợi thành phẩm. Thành phố Đại Lan đã trở thành khu liên hợp dệt. Kim Đồng cho 7 cô vũ nữ người Nga ngồi trên xe ngựa đến khu liên hợp dệt để chào bán. Đặc trưng quan trọng nhất của người phụ nữ là có đôi vú đồ sộ. Vú là kết quả tiến hóa của nhân loại. Thái độ trân trọng và bảo vệ đôi vú chính là thước đo, là tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ văn minh của xã hội trong một thời kỳ nào đó. Người phụ nữ nên tự hào vì mình có đôi vú. Người đàn ông cũng nên tự hào vì đôi vú của người phụ nữ. Đôi vú khoan khoái thì người phụ nữ mới có thể khoan khoái. Người phụ nữ khoan khoái thì người đàn ông mới khoan khoái. Do vậy, chỉ khi bầu vú khoan khoái vì được chăm sóc thì nhân loại mới cảm thấy sung sướng. Xã hội nào không quan tâm đến bầu vú của người phụ nữ thì là một xã hội dã man. Xã hội nào không quan tâm đến bầu vú của phụ nữ thì đó là xã hội vô nhân đạo. Những người con ơi, hãy bớt tiền tiêu vặt để mua cho mẹ chiếc xu chiêng. Không có trời làm sao có đất, không có mẹ làm sao có con. Con người ta không được quên gốc gác của mình, không được quên bầu vú của các bà mẹ. Nếu ai quên mất đi bầu vú của các bà mẹ thì có nghĩa là đồng nghĩa với mất hết nhân tính. Hỡi các đức ông chồng, đã cưới và chưa cưới, tặng quà gì cũng không làm cho người phụ nữ vui thích bằng tặng một chiếc xu chiêng. Bầu vú là châu báu, là bản nguyên của thế giới, là thể hiện tập trung nhất của sự dâng hiến một cách đẹp đẽ nhất, vô tư nhất cho nhân loại. Yêu bầu vú tức là yêu phụ nữ. Cứ rót liên tục vào tai là đặc trưng cơ bản của quảng cáo. Đừng khi nào gián đoạn. Phải loại bỏ không thương tiếc, hành động thiếu văn minh là không đeo xu chiêng. Xu chiêng tuy nhỏ mà không nhỏ, nam nữ nâng niu chẳng muốn rời. Hãy để cho xu chiêng bay đầy bầu trời. Hãy biến thành phố Đại Lan này thành thành phố của bầu vú, thành phố của những đôi vú đẹp, là thành phố của những bầu vú đồ sộ. Biến tháng 6 thành tháng yêu vú, đổi ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch thành ngày Tết vú. Mời càng nhiều càng tốt, khách trong nước và khách nước ngoài đến thành phố Đại Lan để thi vú triển lãm xu chiêng. Chia theo đẳng cấp và tuổi tác mà tuyển chọn bầu vú to, bầu vú nhỏ. Trong những ngày hội vú, các tờ báo đăng phụ chương, các tạp chí đăng chuyên san, vô tuyến truyền hình mở chuyên mục, còn mở hội thảo mời các chuyên gia trong và ngoài nước đến báo cáo chuyên đề về xu chiêng từ góc độ triết học, mỹ học, tâm lý học, y học, xã hội học, nhân loại học, v.v. Xu chiêng trên người phụ nữ, kinh tế phát đạt. Hãy dang rộng đôi tay để chào đón bạn năm châu bốn biển. Nào, hãy đem vốn đến, đem kỹ thuật đến, đưa em gái của bạn đến trên xe ngựa bốn bánh, đưa vợ bạn đến, địa điểm là thành phố Đại Lan. Ai anh hùng, ai hảo hán thì so ngực khắc biết. Lễ hội rắn quốc tế ư, lễ hội châu chấu quốc tế ư, lễ hội đậu phụ quốc tế ư, lễ hội bia quốc tế ư, làm sao mà có thể sánh được với lễ hội bầu vú quốc tế. Người chính nhân quân tử có thể cho lễ hội này là khiêu dâm. Thực ra nó rất cao thượng. Ai mà chẳng lớn lên là nhờ bầu vú của mẹ. Thấy bầu vú đẹp, ai mà chẳng muốn ngắm thêm một lát. Ngày mai là mùng 8 tháng 3, là ngày quốc tế phụ nữ. Đúng rồi, nên đổi thế giới áo lót thú một sừng thành trung tâm yêu vú thú một sừng. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, trung tâm chúng tôi tung ra một loạt áo lót kiểu mới. Loại cho thiếu nữ, loại cho thiếu phụ, loại cho các bà mẹ. Khách mua hàng đều có tặng phẩm. Mua một chiếc áo lót được tặng một đôi tất cổ dài. Mua hai chiếc thì được tặng một quần xịt. Mua 10 chiếc thì được tặng nhiều quà hơn. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, phải trình bày ý tưởng này với Lỗ Thắng Lợi. Cô ta là người đàn bà gan cóc tía, dám xây nhà cao chọc trời, mà cũng dám phá nhà cao chọc trời. Chỉ cần có tiền lãi là cô ta dám bán cả bom nguyên tử. Cô ta lớn lên trong tiếng nguyền rủa và cả những lời khen ngợi. Từ Mã Lương vì quyên góp nhiều tiền nên Ủy ban Chính hiệp của thành phố Đại Lan chuẩn bị bầu bổ sung Kim Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp. Những ý tưởng về lễ hội bầu vú quốc tế phải viết theo dự án, giao cho tiểu ban dự án nghiên cứu. Thành phố Đại Lan không có danh lam thắng cảnh, chỉ có dùng những quái chiêu thế này mới nổi đình, nổi đám được. Tối ngày 7 tháng 3 năm 1991, mưa xuân lất phất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thế giới áo lót thú một sừng Kim Đồng trong lòng rất phấn khởi, suy nghĩ rất lung. Kim Đồng sung sướng đi đi lại lại trong gian hiệu đã tắt đèn. Từ trên lầu trên vọng xuống tiếng cười nói của đám nhân viên bán hàng. Cửa hiệu làm ăn phát đạt. Đám người mẫu đi chào hàng ở khu liên hợp dệt rất thành công. Bùng lên cơn lốc bầu vú ở Đại Lan. Đám phụ nữ chỉ tiếc mình không dám mặc nổi mỗi chiếc áo lót. Đi ra phố như bảy cô vũ nữ người Nga kia. Cậu công tử của ông phó thị trưởng đính hôn với cô Mạnh Kiều Kiều, nữ diễn viên đoàn kịch Mậu Xoang, đặt mua một lúc 770 chiếc áo lót. Lượng tiêu thụ áo lót gia tăng, tiền chảy vào như nước. Các nhân viên cửa hiệu bận túi bụi. Tối hôm qua đăng quảng cáo tuyển nhân viên trên đài truyền hình, hôm nay đã có hơn 200 cô ghi tên dự tuyển. Ôi, phấn khởi quá!
Kim Đồng tì chán vào cửa kính rồi nhìn ra ngoài, vừa ngắm phố xá, vừa phanh lại cỗ xe suy nghĩ liên tưởng trong đầu óc mình. Các cửa hiệu hai bên đường đang thu dọn, đèn neon ngoài đường nhấp nháy dưới màn mưa. Những quả ngô đồng khô năm ngoái còn bám trên cành, những chồi non của năm nay đã nhú ra. Dưới gốc cây là trạm đỗ xe công cộng số 8, chạy đoạn đường từ bãi cát dài tới giếng Bát Giác. Đứng chờ xe là một cô gái che ô mặc áo mưa. Trời chưa ấm nhưng mà cô đã mặc váy. Dưới gốc cây là trạm đỗ xe công cộng số 8. Đứng chờ xe là một cô gái che ô mặc áo mưa. Trời chưa ấm nhưng mà cô đã mặc váy. Đôi ủng mưa màu phấn hồng phản chiếu ánh đèn lấp lóa. Từng giọt nước mưa rơi thánh thót từ trên mép ô. Mặt đường như phủ một lớp sương. Con đường mới trải nhựa đen bóng phản chiếu ánh đèn màu trông rất đẹp. Mấy người thanh niên đầu bịt khăn cưỡi xe đạp nhổm hẳn người lên, đánh mông hết cỡ đạp vun vút. Các cậu hướng về phía cô gái mà huýt sáo. Còn cô gái thì cụp ô lại, che khuất nửa người trên. Mấy người thanh niên huýt sáo lướt qua. Xe ô tô số 8 lấm lét đầy bùn đất chạy tới, có vẻ do dự trước bến đỗ rồi mới dừng hẳn. Thùng xe nhốn nháo, một lát sau xe rời bến, nước mưa tung tóe dưới bánh xe. Cô gái cầm ô đã lên xe. Chuyến xe khách này làm chuyện thay cũ đổi mới. Xe nhận cô gái lên, rồi xe lại nhả một thiếu phụ xuống. Vừa bước xuống xe, chân ướt chân ráo, người thiếu phụ này có vẻ ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Và rất nhanh, cô ta nhằm vào cửa hiệu Thế Giới áo lót thú một sừng, nhanh nhẹ đi tới, đúng chỗ Kim Đồng đứng sau cửa kính tối om. Cô ta mặc chiếc áo mưa màu xanh lơ, đầu trần, tóc màu xanh đen trải lật ra phía sau, lộ vầng trán nhẵn bóng. Khuôn mặt trắng nhợt của cô ta như bị bao phủ một lớp sương mù ảm đạm. Kim Đồng đoán chừng rằng chồng cô ta vừa chết, cô ta là một quả phụ. Sau này đã chứng minh cảm giác của Kim Đồng là hoàn toàn chuẩn xác. Khi cô ta tiến đến gần cửa kính, Kim Đồng chợt có cảm giác lo sợ mà không hiểu nguyên nhân làm sao. Kim Đồng cảm thấy người đàn bà này có gì bí hiểm. Sự điên khùng của cô ta xuyên qua lớp kính dày, xâm nhập khắp gian hàng. Cô ta chưa áp sát vào cửa kính mà đã biến cửa hiệu thành nơi thiêng liêng. Kim Đồng định bỏ chạy, nhưng anh không nhấc chân lên được. Chẳng khác gì con sâu trước ánh mắt thôi miên của con cóc. Người phụ nữ mặc áo mưa này có ánh mắt sắc như dao. Kim Đồng nhận ra đó là đôi mắt đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Cô ta đứng ngay trước mặt Kim Đồng, chỉ cách nhau có một lần kính. Theo quy luật tự nhiên, Kim Đồng ở trong chỗ tối, cô ta ở chỗ sáng. Lẽ ra cô ta không thể trông thấy anh. Nhưng rõ ràng là cô ta đã phát hiện ra Kim Đồng. Hơn nữa, còn biết Kim Đồng là ai nữa. Mục tiêu mà cô ta nhằm vào là rất rõ ràng. Lúc xuống xe, cô ta cứ nhìn tứ phía, chẳng qua chỉ là giả vờ, đánh lạc hướng. Cho dù rằng sau này cô ta có nói, đó là Thượng Đế đã chỉ đường cho cô, dắt cô đến bên Kim Đồng. Nhưng Kim Đồng thì trước sau vẫn nghĩ rằng tất cả đều đã có tính toán từ trước. Nhất là sau khi được biết cô ta là con gái lớn của ông cục trưởng Tê Giác Một Sừng, thì Kim Đồng đoán chắc rằng Tê Giác Một Sừng đã can thiệp vào chuyện này rồi. Như một đôi tình nhân hẹn nhau, cô ta đứng trước mặt Kim Đồng. Ở giữa là tấm kính với dòng nước mắt chảy ngoằn ngoèo. Cô ta mỉm cười với Kim Đồng. Má cô ta có hai nếp nhăn do hai lúm đồng tiền kéo dài mà thành. Qua lớp kính, Kim Đồng ngửi thấy mùi chua chua của người đàn bà góa bụa. Niềm thông cảm trào dâng lên trong anh. Và cùng với tiếng rơi tí tách của những hạt mưa xuân và hương đất thấm qua lần cửa kính ùa vào, thoát một cái đã trở thành nỗi xót xa của những người cùng cảnh ngộ. Kim Đồng coi cô ta như người đã quen thân lâu ngày gặp lại, rồi nước mắt tự nhiên ứa ra. Cô ta còn khóc nhiều hơn, nước mắt chảy tràn, đôi má trắng bệch. Kim Đồng cảm thấy không còn lý do gì để mình không mở cửa nữa. Kim Đồng mở cửa ra, tiếng mưa ùa vào theo cùng với hơi đất và mùi không khí ẩm ướt. Cô ta xả ngay vào lòng Kim Đồng một cách tự nhiên. Đôi môi cô ta chủ động tìm đến môi Kim Đồng. Kim Đồng luồn tay vào trong áo mưa, chạm phải chiếc áo lót cứng như bồi bằng giấy. Mùi hôi hám trên tóc và trên cổ áo của cô ta khiến Kim Đồng bừng tỉnh. Anh vội vàng rụt tay lại rồi hối hận vì đã giống như một con rùa ngoạm phải lưỡi kim câu. Có hối cũng không kịp. Không còn lý do nào khác, Kim Đồng đành phải dẫn cô ta về trong phòng mình. Kim Đồng chốt cửa lại, nhưng nghĩ thế không tiện. Anh lại vội vã mở toang cửa ra. Kim Đồng rót cho cô ta một cốc nước, mời cô ta ngồi xuống. Cô ta ngồi xuống rồi, Kim Đồng lúng túng xoa hai bàn tay vào nhau, tự bực tức mình hết sức. Anh trách mình ôm rơm, dậm bụng, giận mình không đứng đắn. Dài như chặt một ngón tay để chuộc tội, để cuộc sống của anh trở lại cách đây nửa tiếng đồng hồ, thì Kim Đồng sẽ chặt ngay, không chút chần chừ. Thế nhưng mà chặt ngón tay cũng không thể giải quyết được gì. Người con gái mà anh đã sờ vú, đã hôn, đang đứng che mặt giữa phòng mà khóc. Cô ta khóc thật, không phải là khóc giả vờ. Nước mắt rỉ ra từ các kẽ ngón tay rơi xuống chiếc áo mưa, từng giọt, từng giọt. Trời ơi, cô ta không chịu khóc một cách lặng lẽ nữa ư. Hai vai cứ sung lên, những tiếng nức nở thoát ra từ kẽ ngón tay. Cô ta sắp khóc to lên bây giờ chăng? Tình cảm Kim Đồng không khác gì kiến đang bò trong lòng trào. Anh cố nén tâm trạng ngán ngẩm đối với người đàn bà sặc mùi dã thú này. Kim Đồng ấn cô ta ngồi xuống ghế Italia bọc da đỏ của anh. Đây là chiếc ghế của ông chủ, có thể xoay tứ phía. Kim Đồng lại lôi cô ta dậy, cởi bỏ áo mưa. Vì khi cởi áo, cô ta phải bỏ tay che mặt. Mắt cô ta ướt mềm, không phân biệt được nước mưa hay nước mắt, nước mũi hay mồ hôi. Lúc này, Kim Đồng mới phát hiện khuôn mặt cô ta rất xấu. Mũi tẹt, răng vầu, cằm nhọn, mặt như mặt chuột. Vậy mà hồi nãy đứng trước tấm kính, sao trông cô ta phong tình đến thế? Vậy thì ai đã đưa đẩy mình vào bẫy nhỉ? Nhưng chưa phải là đã hết. Khi trút bỏ chiếc áo mưa, Kim Đồng trông thấy cô ta không mặc gì ở bên trong. Trên mình đầy nốt ruồi, vật che thân duy nhất là chiếc áo lót của thế giới áo lót thú một sừng màu lam. Màu giấy các tông ghi giá tiền chưa bị gỡ bỏ. Hình như cô ta có vẻ ngượng ngùng, lại lấy tay che mặt. Trời ơi, lồng nách cô ta đen xì, mà đầu mỗi sợi thì lại màu vàng, xòe ra như đuôi chim sẻ, phè ra hai bên nách. Mùi mồ hôi chua loét bốc ra từ đó. Kim Đồng cảm thấy buồn nôn. Anh vội lấy áo mưa trùm lên người cô, nhưng cô ta không chịu, hất áo mưa rơi xuống đất. Kim Đồng chốt cửa lại, kéo rèm che kín cửa sổ, ngăn ánh đèn sáng rực từ quế hoa đại lầu hắt sang. Kim Đồng rót cho cô ta một ly cà phê nóng rồi nói.
Thưa cô, tôi thật đáng chết. Già rồi mà vẫn như là trẻ con. Tội đáng chết. Tôi xin cô đừng có khóc. Tôi rất sợ nước mắt của đàn bà. Chỉ cần cô đừng có khóc là ngày mai tôi xin đưa cô đến cục công an. Bây giờ cô đánh tôi 7963 cái bạt tai cũng được. Bắt tôi quỳ xuống lại cô 7963 cái cũng được. Tôi chỉ yêu cầu cô đừng có khóc. Cô mà khóc thì tội tôi lại càng nặng thêm. Tôi van cô.
Nói rồi, Kim Đồng rút khăn tay vụng về lau nước mắt cho cô ta. Còn cô ta thì ngửa mặt lên cho anh lau mặt như một con chim nhỏ. Kim Đồng nghĩ, phải làm ra vẻ ngờ nghệch. Thôi làm đi Kim Đồng. Đồ trâu trắng đi đến đâu mất mùa đến đấy. Đồ con lợn chỉ nhớ ăn mà không nhớ những trận đòn. Phải dỗ dành cô ta. Dỗ được cô ta đi khỏi nơi đây thì phải đến chùa thắp hương lại tạ Bồ Tát. Trời ơi,
Tôi rất không muốn lại chui vào cái nông trường lao động cải tạo 15 năm nữa. Lau mặt cho cô ta xong, Kim Đồng khuyên cô ta uống cà phê nóng, hai tay cầm ly. Uống đi, uống một chút đi, tôi van cô, cái cô gái tốt bụng. Cô ta liếc nhìn Kim Đồng, ánh mắt tình tứ. Nhưng Kim Đồng lại cảm thấy hàng vạn mũi tên bắn trúng ngực và có hàng vạn con giun bò ra từ những vết thương đó. Cô ta giả vờ khóc đến ngất xỉu. Và khi được anh vực dậy, cô ta rầu môi ra hớp một ngụm cà phê. Cuối cùng thì cô ta cũng nín khóc. Kim Đồng đưa ly cà phê cho cô ta. Hai tay ôm ly cà phê. Cô ta vẫn nức nở từng chập như đứa trẻ lên ba, mũi rụt xịt. Chỉ giỏi vờ vĩnh, Kim Đồng nghĩ thầm. 15 năm trong nông trường cải tạo, rồi lại 3 năm bị nằm viện tâm thần. Nghĩ tới, nghĩ lui, rồi đột nhiên Kim Đồng nổi cáu. Thì ra, cô ta xà vào lòng tôi. Chính cô ta gắn môi cô ta vào môi tôi, chứ đâu có phải tôi gắn vào cô ta. Sai lầm duy nhất của tôi là sờ vú cô ta. Tôi chẳng qua chỉ là một ông chủ cửa hiệu áo lót như tôi suốt ngày làm bạn với vú. Không có loại vú nào mà tôi chưa sờ. Đây chẳng qua chỉ là công việc đòi hỏi và là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Không có vấn đề gì, không có vấn đề đạo đức gì hết. Nghĩ vậy, Kim Đồng nói.
Cô ơi, đêm khuya rồi, đã đến lúc cô phải ra về đi thôi.
Kim Đồng vừa nói, vừa cầm áo mưa lên, định mặc vào cho cô ta. Nhưng mà cô ta nhếch miệng ra, ly cà phê trượt trên ngực xuống bụng rồi rơi xuống đất. Không thể biết rằng cô bị bất ngờ hay cố ý biểu diễn. Nếu vậy thì cô tham gia đoàn kịch Mậu Xoang mới phải. Cô ta khóc òa lên, khóc rất to. Đêm khuya tĩnh mịch, thẳng hoặc một chiếc xe chạy qua như mèo đêm. Sau đó, đêm lại càng yên tĩnh. Hình như cô ta định để toàn thể dân phố đều nghe tiếng khóc của cô ta chăng? Kim Đồng giận điên lên, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Vừa may trên bàn có chiếc kẹo sô-cô-la to bằng hai quả lựu đạn tí hon. Kim Đồng vội bóc vỏ giấy bọc của một chiếc, nhét vào miệng cô ta, cố lấy giọng ôn tồn khuyên.
Thôi nào cô. Đừng khóc nữa, cô ăn kẹo này đi.
Cô ta đùn cái kẹo ra, chiếc kẹo rơi xuống đất làm bẩn cả mặt thảm len. Cô ta lại khóc tiếp, Kim Đồng vội bóc vỏ chiếc kẹo còn lại, nhưng cô ta vẫn không chịu lại đẩy ra. Kim Đồng giơ tay bịt miệng cô, liền bị cô ta nhằm anh mà đấm. Kim Đồng cúi đầu tránh quả đấm, liền trông thấy chiếc áo lót màu xanh lam. Đôi vú trắng bóc đang phập phồng bên trong áo lót. Cơn giận tan biến, Kim Đồng mềm lòng vì tình thương cuồn cuộn dâng lên. Vậy là Kim Đồng chẳng còn sáng suốt gì nữa. Anh ôm chầm lấy bờ vai lạnh ngắt của cô ta. Rồi thì sau đó, nào là hôn, nào là hít, kẹo sô-cô-la nhòe nhoẹt trên mặt cả hai người. Rất lâu sau, Kim Đồng biết rằng khó mà có thể bảo được cô ta đi trước lúc trời sáng. Huống hồ, nào là ôm, nào là hôn, tình cảm đầm thắm hơn, trách nhiệm càng lớn hơn. Cô ta nước mắt lưng tròng hỏi.
Anh Kim Đồng, có đúng là em đã làm cho anh ghét em phải không hả?
Kim Đồng nói.
Không phải thế, tôi ghét bản thân tôi, cô chưa hiểu tôi đấy thôi, tôi từng ngồi tù 15 năm, tôi từng vào bệnh viện tâm thần, người phụ nữ nào mà dính vào người tôi đều xúi quầy cả. Ôi, cô ơi, tôi không muốn giữ cô ở lại đâu, tôi không muốn hại cô.
Cô ta nghe vậy, lại bưng mặt khóc.
Anh Kim Đồng ơi, thôi, anh đừng nói gì nữa. Em biết em không xứng với anh, nhưng em yêu anh. Từ lâu em đã thầm yêu trộm nhớ anh. Em không bắt anh chịu trách nhiệm gì hết. Em chỉ xin anh cho em được ở bên anh một lúc là đủ, là em thỏa nguyện lắm rồi.
Vậy là
cô ta cứ mình trần như vậy đi xa. Đến chỗ cửa, cô ta chần chừ giây lát rồi mở toang cánh cửa ra. Lúc này, Kim Đồng bị xúc động sâu sắc. Anh tự nguyền rủa mình. Mi là cái thằng đê tiện. Mi nghĩ về người ta thật tệ hại. Sao Mi để cho một người đàn bà với một tình yêu thuần khiết, một góa phụ trẻ đầy bất hạnh ra đi trong nỗi thương tâm hả? Kim Đồng, Mi thì có gì mà ghê gớm? Mi chỉ là một thằng già trên 50 tuổi, có đáng được yêu chiều không đây? Mi có phải là loài máu lạnh không? Mi có phải là ếch nhái hay là rắn độc? Mi dám để người ta một thân một mình, đội mưa đội gió, ra đi giữa đêm khuya hay sao? Bị mưa, cô ta sẽ bị cảm lạnh. Xem chừng cô ta khó mà gượng được. Tình hình trị an của thành phố thì lại không tốt. Lưu manh cướp giật rất nhiều. Cô ta nếu gặp bọn lưu manh thì sẽ như thế nào đây hả Kim Đồng? Kim Đồng đuổi theo, bế xốc cô ta đang đứng khóc ở hành lang, rồi đưa vào trong phòng. Cô ta ngoan ngoãn ôm lấy cổ Kim Đồng. Ngửi mùi trên tóc cô ta, Kim Đồng lại hối hận, nhưng anh vẫn kiên quyết bế cô ta lên giường. Cô ta dùng ánh mắt của con cừu non nhìn Kim Đồng nói.
Anh Kim Đồng, anh Kim Đồng, em là của anh, tất cả những gì của em đều thuộc về anh.
Nói rồi, cô lắc người một cái là chiếc áo lót bật ra. Đây là một đôi vú sát khít nhau. Kim Đồng tự cảnh cáo, không nên, dứt khoát không nên. Nhưng mà cô ta đã nhét đầu vú đang cương lên vào miệng anh.
Ôi, anh Kim Đồng, anh Kim Đồng yêu bé bỏng.
Cô vuốt tóc anh, lẩm bẩm như cất được gánh nặng. Sau khi chỉ điểm vào tờ đăng ký kết hôn, Kim Đồng cảm thấy rất buồn, nhưng anh vẫn lăn ngón tay trên tờ kết hôn. Anh biết anh không yêu người đàn bà này, thậm chí còn ghét cô ta. Anh không biết tuổi cô ta, cũng không biết tên cô ta là gì. Hơn nữa, lại không biết thân thế cô ta ra sao. Lúc bước ra khỏi phòng trợ lý dân chính, anh mới hỏi. Tên cô là gì? Cô ta giận dỗi cong môi lên, mở tờ đăng ký kết hôn đỏ thẫm ra nói.
Kim Đồng, anh nhìn cho kỹ vào, tên ở đây chứ đâu?
Trên tờ giấy đăng ký viết Uông Ngân Chi và Thượng Quan Kim Đồng tự nguyện đăng ký kết hôn, qua thẩm tra thấy phù hợp với luật hôn nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kim Đồng hỏi,
Uông Kim Chi với cô là như thế nào?
Cô ta trả lời,
ông ấy là cha của em mà.